Kính thưa cộng đoàn, thế giới này quả là một cái thửa ruộng khổng lồ. Nơi đó lúa mì và cỏ lùng mọc lẫn với nhau, đan xen với nhau. Đời sống mà chúng ta đang sống cũng quả thực là một cái đời sống có thể nói là vàng thau lẫn lộn. Bên cạnh những người tốt, những người lương thiện, chúng ta cũng gặp nhan nhản những người xấu, những kẻ bất lương, những kẻ gian ác, những kẻ cướp của giết người, những kẻ lừa lọc khắp mọi nơi. Nhiều khi những kẻ gian ác sống ngay bên cạnh nhà chúng ta, ở ngay khu xóm của chúng ta, ở ngoài đường, ở nơi trường học, ở nơi công sở, chỗ nào cũng thấy những chuyện gọi là chướng tai gai mắt. Và có vẻ như những cái kẻ gian ác đó, nó cứ sống phơi phơi, nó cứ sống khơi khơi vậy. Và hình như càng ngày những kẻ gian ác càng lộng hành hơn. Cho nên chúng ta, có lẽ chúng ta, nhiều người trong chúng ta cũng thầm mong rằng, giá như những kẻ gian ác đó mà nó biến mất khỏi trần gian này, khỏi cuộc sống này, thì có lẽ chúng ta sẽ bớt khổ hơn, chúng ta sẽ hạnh phúc hơn. Và nhiều khi chúng ta đặt vấn đề, thế thì Thiên Chúa ở đâu? Nếu Thiên Chúa là Đức Công, là Đấng công bằng, là Đấng yêu chuộng sự tốt lành, thì tại sao Chúa cứ để cho những cái điều dữ, điều xấu đó, những người bất lương đó, họ cứ hoạt động, họ cứ là tung hoành như thế trong cuộc đời của chúng ta? Vậy thì đâu là lý do? Lý do tại sao lại có những cái gương xấu, gương mù, những người xấu, kẻ bất lương, nó sống chung đụng lẫn lộn với chúng ta như vậy? Thưa, trước hết là bởi vì lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Thiên Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Ngài chậm dần và giàu tình thương. Như Ngài đã từng nói, ta đâu có muốn cho kẻ dữ phải chết, nhưng là muốn cho nó ăn năn trở lại và được sống. Cho nên Thiên Chúa luôn luôn cho họ, cho những người tội lỗi, những kẻ bất lương đó, có cái cơ hội, có cái thời gian để suy nghĩ lại, để trở về với Chúa và để được sống. Chứ Ngài không muốn trừng phạt họ. Và chúng ta thấy điều này rất rõ ở trong Cựu Ước. Chúng ta biết dân Do Thái là dân được Thiên Chúa yêu thương như thế nào. Ngài đã tỏ lòng ân là ưu ái đặc biệt với những người Do Thái. Thậm chí Ngài đứng về phe họ để chống lại các dân ngoại, để chiến đấu cho họ và bảo vệ họ trong suốt hành trình lập quốc của người Do Thái. Thế nhưng chúng ta thấy một đảng thì Thiên Chúa yêu thương họ như vậy, đảng khác thì cứ hở ra là họ lại phản bội, họ lại xúc phạm, họ lại đi tôn thờ các tà thần. Cho nên nhiều khi chúng ta đọc Kinh Thánh Cựu Ước, chúng ta cảm thấy thắc mắc tại sao một cái dân tộc được Thiên Chúa yêu thương như vậy, nhưng mà họ lại lì lợm, họ lại cứng đầu cứng cổ đến như thế, vẫn cứ phản bội Chúa, ghét năm này qua năm khác, hết đời cha đời ông rồi đến đời con cái, vẫn cứ tiếp tục cái con đường phạm tội làm mất lòng Chúa như thế. Mà sao Chúa không trừng phạt? Đấy, quả thật bởi vì Thiên Chúa là Đấng giàu lòng nhân ái, Ngài chậm giận và giàu tình thương. Cho nên Ngài chờ đợi họ, cho họ có thời gian, cho họ có cơ may để trở về với Chúa. Chúng ta thấy nói thí dụ như vua David. Vua David là một vị vua được Thiên Chúa yêu thương và chọn lựa ngay từ lúc ban đầu. Ngài ban cho vua David không biết bao nhiêu ân huệ cho một đất nước hòa bình, cho một vương quốc đầy những điều tốt đẹp, sung túc, giàu sang. Thế nhưng vua David lại phản bội Chúa. Ông đã ngoại tình, cướp vợ của người khác, và rồi lại giết luôn người chồng của chị này, và cành tìm cách phi tang để hợp thức hóa cái mối quan hệ bất chính của mình. Một tội ác như thế, nếu Thiên Chúa có phạt vua David thì cũng là điều xứng đáng. Thế nhưng Thiên Chúa đã không phạt, mà ngược lại Ngài sai ngôn sứ Jonathan đến để cảnh cáo vua David, nói cho ông biết những cái tội lỗi mà ông đã xúc phạm. Và rồi sau đó chúng ta thấy vua David đã ăn năn sám hối, đã làm lại cuộc đời và đã được Chúa tha thứ. Hay là vua A-cáp cũng vậy. Vua A-cáp là một nhà vua cũng là được Chúa đặt lên để trị vì Israel. Bên cạnh nhà vua có một cái ông thầy ông Na-bốt, có một cái vườn nho rất đẹp. Nhà vua muốn đổi, muốn mua cái vườn nho đó mà không được, bởi vì ông Na-bốt nói rằng đây là đất đai của tổ tiên cho nên không bán được. Thế thì nhà vua đã nghe lời vợ và lập mưu để vu khống cho Na-bốt là đã nguyền rủa Thiên Chúa, và rồi đưa ông ra để ném đá cho đến chết. Để rồi nhà vua ngang nhiên chiếm cái vườn nho của ông Na-bốt. Chúng ta thấy một cái tội tày địch như thế, nhưng Thiên Chúa không phạt. Ngài sai ngôn sứ đến và nói với ông rằng ông đã phạm tội mà tội đáng chết. Khi nghe điều đó thì vua A-cáp đã ăn năn sám hối, đã rắc tro trên đầu, đã mặc áo nhằm, đã cởi bỏ áo cẩm bào và nằm dưới đất để ăn năn sám hối, và Chúa đã tha tội chết cho ông. Thì đấy, Thiên Chúa nhẫn nại chờ đợi con người, chờ đợi những kẻ có tội để trở về với Chúa để được ơn tha thứ. Chúng ta cứ tưởng tượng nếu không có sự nhẫn nại chờ đợi tha thứ của Thiên Chúa thì làm sao chúng ta có Thánh Phaolô ngày hôm nay? Chúng ta biết trước khi Thánh Phaolô trở lại, ông là một người gọi là căm thù Đức Kitô, căm thù giáo hội của Đức Kitô, và tìm mọi cách để triệt hạ, để giết chết những người theo Đức Kitô. Thiên Chúa nhẫn nại và đã làm cho ông ngã ngửa trên đường đi Damas, thì cuối cùng ông mở mắt ra và đã trở về với Chúa và trở thành người tông đồ số một của Đức Kitô. Hoặc là nếu như Thiên Chúa mà trừng phạt Maria Magdalena bởi vì những cái tội tà dâm bà làm gây ra ở thành Jerusalem, thì chúng ta ngày hôm nay đã không có một vị thánh nữ Maria Magdalena là người được Chúa chọn để loan báo tin mừng phục sinh đầu tiên cho các môn đệ. Thì đấy chứng tỏ rằng lòng nhân hậu của Chúa, sự nhẫn nại chờ đợi của Chúa đã có hiệu quả để những người tội lỗi đó trở về với Chúa và trở thành những vị thánh. Và nói cho cùng, nếu Thiên Chúa mà thẳng tay trừng trị tội lỗi của chúng ta, ngay từ khi chúng ta phạm tội lần đầu tiên, thì tôi nghĩ rằng có rất ít người trong chúng ta còn sống đến ngày hôm nay để tham dự thánh lễ chiều Chủ nhật như thế này. Nhưng không, Thiên Chúa nhẫn nại, Ngài chờ đợi sự trở về của chúng ta để ban ơn tha thứ. Đó là cái lý do thứ nhất, sự nhẫn nại chờ đợi của Thiên Chúa để những kẻ có tội được ăn năn trở về, cho đến ngày không có phạt ngay, không có phạt ngay. Cái lý do thứ hai là bởi vì Chúa để ra xảy ra những cái điều chướng tai gai mắt, những gương mù gương xấu, những kẻ gian ác sống chung với chúng ta như vậy là để làm cái gì? Để cảnh giác chúng ta. Chúng ta cứ tưởng tượng nếu như thế giới này là một thế giới hoàn hảo, không có đau khổ, không có điều gian ác, không có trộm cướp, không có giết người, không có gì hết, tất cả đều hạnh phúc, thì chúng ta có nguy cơ là chúng ta sẽ ảo tưởng rằng thế giới này đã là thiên đàng, và rồi chúng ta sẽ quên Chúa thôi. Điều đó chúng ta thấy rõ ràng trong thực tế. Khi nào mà Chúa để cho chúng ta bằng an, không có chiến tranh, không có cái gì hết, được thịnh vượng, được đầy đủ mọi hết, thì cứ sự thường những lúc thịnh vượng như vậy, bằng an như vậy, làm sao chúng ta làm sao? Con người quên Chúa. Tôi nhớ trước năm 75, tôi nhớ khi nào mà cái đêm hôm trước có pháo kích ấy, thì ngày hôm sau người ta đi lễ đông lắm, bởi vì thấy sợ chết cho nên phải đi lễ. Còn mà cái bình an một thời gian lâu lâu thì bắt đầu họ lại bớt đi lễ đi. Cho nên Chúa để cho những cái tai ương, những cái đau khổ, những kẻ dữ nó luôn luôn ở bên cạnh để nhắc nhở chúng ta rằng trần gian, cuộc sống hiện tại không phải là nơi lý tưởng, không phải là thiên đàng đâu. Cho nên chúng ta đừng có ảo tưởng như vậy. Cũng giống như trong cuộc sống chúng ta là, nếu mà Chúa để chúng ta khỏe mạnh, không bệnh tật gì á, thì rồi chúng ta sẽ ỷ y cậy rằng mình khỏe mạnh, không có bệnh mà. Chúng ta sẽ ăn uống bạt mạng, không kiêng kém gì hết. Và cuối cùng chúng ta sẽ bị bệnh, và có thể chết bất đắc kỳ tử lúc nào không hay. Là bởi chúng ta cứ tưởng là mình khỏe. Thế nên Chúa để chúng ta bị bệnh, nay bệnh này, mai bệnh nọ. Mà khi bệnh thì chúng ta phải uống thuốc, phải uống thuốc, phải đề phòng. Và chính vì vậy mà chúng ta tránh được những cái bệnh nguy hiểm. Thì đấy, Thiên Chúa để cho những cái điều dữ nó xảy ra trong cuộc sống là như vậy, để cảnh giác chúng ta, để chúng ta luôn luôn đề phòng. Và cuối cùng thì nếu như Thiên Chúa đã nhân hậu như vậy, đã nhẫn nại như vậy, đã chờ đợi như vậy, mà có những kẻ tội lỗi vẫn còn ngoan cố, vẫn còn không trở về với Chúa, thì đương nhiên sẽ có hình phạt thôi. Sẽ có hình phạt. Mà điều này chúng ta thấy xảy ra ngay trong cuộc sống. Những kẻ cướp của giết người, không mấy khi họ được thoát tội đâu, cuối cùng sẽ đền tội ngay trước mặt tôi, trước công lý của xã hội. Không mấy kẻ mà thoát được. Đấy, cho nên sự trừng phạt của Thiên Chúa sẽ là đích đáng. Nếu không trừng phạt ở bây giờ đời này thì sẽ trừng phạt ở đời sau. Cho nên trong bài tin mừng hôm nay Chúa nói rằng, nói với những người thợ rằng, canh đừng có gom những cái cỏ lùng ngay bây giờ, bởi vì nếu mà làm như vậy á thì sẽ vô tình mà làm chết cả những cây lúa đang sắp sửa có bông. Hãy đợi đến mùa hè, mùa gặt, lúc đó tôi sẽ bảo thợ thu gom những cỏ lùng đó, những người giữ đó mà không sám hối đó, phải sẽ trừng trị đích đáng. Tức là Thiên Chúa đã cho họ có thời gian, nhưng nếu họ không nghe, không sám hối, thì đương nhiên là hình phạt đó là đức công bằng. Và chịu, chúng ta thấy cái sự trừng phạt của Thiên Chúa xảy ra ngay đời này, xảy ra một cách nhãn tiền chứ không cần phải đợi tới đời sau. Tôi cũng quen một cái anh ở bên Chí Hòa, ở bên xứ Nghĩa Hòa. Khi ba anh ta đến tuổi già tám mấy tuổi đầu thì ông cụ và mất trí nhớ và không còn biết gì, trở thành con người gọi là khù khờ không biết gì, nhiều khi đi lạc cứ phải đi tìm về. Mà anh ta là người con trai duy nhất thì nhất lẽ ra người cha đau người bố như thế, người bố mà đã bị tật như vậy, đã bị mất trí nhớ như vậy thì lẽ ra người con phải thương yêu cha mình. Nhưng ngược lại, anh ta đối xử rất thâm tệ với người cha già của anh ta. Mỗi một lần anh ta cho ông ăn cơm chẳng hạn, thì cứ mỗi một thìa cơm anh ta đút cho ông ấy ăn thì anh ta phải tát ông cụ cả chục cái, cứ như thế, tát, đánh, đá, nghĩa là không thương tiếc. Đấy là như vậy. Rồi nhiều khi hàng xóm thấy anh ta đưa ông cụ ra cái giếng ở ngoài trời đó, lột hết quần áo ông cụ già ra, lấy cái vòi xịt nước rồi lấy cái chổi chà đó, không kỳ bằng tay đâu, lấy cái chổi chà đó, đầu chà trên người thế này này, vừa chà vừa chửi vừa đá vừa đấm như thế. Thì dĩ nhiên những người hàng xóm nhìn thấy thế, họ đều trách anh ta, bảo sao anh làm như vậy, anh không biết rằng đây là bố anh à? Mà coi chừng á, anh sẽ bị quả báo. Và đúng là như vậy thôi. Sau khi ông già mất rồi, chừng 15 năm sau, đến lần anh ta, cũng vào cái tuổi 70, anh ta bắt đầu mất trí nhớ, cũng bắt đầu trở thành khùng khùng đi lung tung vậy. Anh ta có vợ nhưng mà không có con. Thì người vợ bây giờ cũng xử với anh ta một cách tệ như là ngày xưa anh ta xử với ông già vậy. Người vợ bỏ đi suốt ngày, chỉ có một cái nồi cơm nguội đó để anh ta muốn ăn rồi ăn. Về nhà thì vợ thấy 4-5 giờ chiều mới về, thấy anh ta phóng uế tùm lum đó ở nhà, thì vợ bắt đầu chửi, đánh, đập, rồi lại bỏ đi. Và cuối cùng sau một thời gian, anh ta đã chết trong cái tình cảnh như vậy. Thì đấy, cái sự trừng phạt ngay trước mắt, không cần phải đợi đến đời sau. Vậy thì kính thưa cộng đoàn, đúng là chúng ta sống trong một cái thế giới như thế, đầy những cái xấu xa, đều những cái bất lương, đều những cái gian ác. Thế nhưng mà điều đó thực ra nó lại có lợi cho chúng ta. Có lợi ở cái chỗ rằng nó giúp chúng ta cảnh giác, nó giúp chúng ta luôn luôn phải đề phòng. Cho nên chính Đức Kitô đã từng cầu nguyện với Thiên Chúa Cha rằng: lạy Cha, con không xin Cha cất họ, tức là những tiên các tín hữu đó, các tông đồ đó, ra khỏi trần gian, nhưng chỉ xin Cha gìn giữ họ khỏi xa trước cám dỗ, khỏi mắc xa trước gọi là tà thần. Vậy thì chúng ta cũng vậy, Chúa sẽ không cất khỏi tất cả đời sống chúng ta những cái gương mù, những cái gương xấu, những người tội lỗi, mà Chúa chỉ bảo vệ chúng ta và gìn giữ chúng ta để cho chúng ta khỏi vấp ngã. Và đó là một cái điều an ủi cho chúng ta. Cho nên chúng ta luôn luôn cảm ơn Chúa và cũng luôn luôn cảnh giác vì những điều xấu xa mà chúng ta gặp thấy trong cuộc sống, luôn luôn đề phòng, tin tưởng, phó thác vào Chúa và xin Chúa nâng đỡ và xin Chúa luôn luôn đồng hành với chúng ta trong cuộc sống của mình.